Ngày thứ ba, bên Thụy Sĩ. Thứ tư ngày 17 tháng 10, Ben là một trong những thành phố mà Robert yêu thích nhất. Nó duyên dáng đầy những tượng đài thật đáng yêu và những ngôi nhà cổ bằng đá tuyệt đẹp, được xây dựng từ hồi thế kỷ 18. Nó là thủ đô của Thụy Sĩ, là một trong những thành phố phồn vinh nhất của nước này. Và Robert cứ băn khoăn không biết những chiếc xe điện màu xanh lá cây có liên quan gì tới màu sắc của đồng tiền không. Anh tin rằng người dân ở bên dễ chịu hơn những người dân ở các vùng khác của Thụy Sĩ. Họ đi lại khoan thai hơn, nói năng chậm rãi hơn và nhìn chung là điềm đạm hơn. Trước đây anh đã có mấy lần làm việc ở bên với Cục An ninh Thụy Sĩ trong trụ sở Weissenhofhof của họ. Anh có bạn bè có thể giúp ích ở đó, nhưng những chỉ thị đối với anh là rõ ràng. Khó hiểu, nhưng rõ ràng. Phải mất 15 phút gọi điện thoại, Robert mới tìm ra được cái gara đã chữa xe của tay thợ ảnh kia. Đó là một xưởng nhỏ ở Fistobstress, và người thợ máy Fishmender cũng đồng thời là ông chủ. Mender có lẽ vào cuối tuần và cuối tuổi 40, với một khuôn mặt dễ sợ đầy mụn trứng cá, một thân hình gầy gò và một cái bụng phệ ra vì bia. Khi Robert đến, ông ta đang làm việc trong cái kho chứa dầu mỡ. Xin chào, Robert lên tiếng. Mender ngẩn lên. Xin chào, tôi có thể làm gì cho ông? Tôi quan tâm tới một chiếc xe mà ông đã mang về đây hôm chủ nhật. Đợi một chút, để tôi làm xong cái này đã. 10 phút sau, Mender chui ra và chùi hai bàn tay đầy dầu mỡ vào một cái rẻ bẩn thỉu. Chính ông là người đã gọi điện sáng nay, có chuyện phàn nàn về việc ấy à? Mender hỏi. Tôi không chịu trách nhiệm về... Không, Robert đảm bảo với ông ta. Không có gì cả, tôi đang tiến hành một điều tra và tôi quan tâm tới người lái chiếc xe đó. Mời vào văn phòng. Hai người đi vào một văn phòng nhỏ và Mender mở một tủ đựng giấy tờ. Ông nói chủ nhật trước à? Đúng vậy. Mender lấy ra một tấm cạc. À, cái tay đã chụp tấm hình trước cái vật thể bay lạ đó chứ gì? Hai bàn tay Robert chợt ướt đẫm mồ hôi. Ông đã nhìn thấy cái vật thể bay lạ đó à? Phải, tôi gần như chết lặng. Ông có thể mô tả lại không? Mender nhún vai, nó dường như đang hoạt động. Ông nói gì cơ? Ý tôi nói có một thứ ánh sáng quanh nó liên tục thay đổi màu sắc. Nó có một màu xanh da trời, rồi xanh lục, trong không biết, rất khó mô tả. Và có những sinh vật nhỏ bé trong đó, không phải là con người, nhưng... Ông ta ngừng bạch, bao nhiêu? Hai. Họ còn sống không? Tôi thấy họ như đã chết. Ông ta nhíu mày. Tôi sung sướng là ông đã tin tôi. Tôi đã nói với bạn bè xong họ để cười nhạo tôi. Ngay cả vợ tôi cũng nghĩ là tôi đã say, nhưng mà tôi biết tôi đã nhìn thấy gì chứ. Về cái xe mà ông đã kéo đi, Robert nói. À, chiếc xe Renault, nó bị chảy dầu và những đệm lót bị cháy. Việc kéo nó đi là phải trả 125 francs, chủ nhật tôi tính gấp đôi. Người lái xe trả bằng xét hay tín dụng hả? Tôi không nhận xét cũng như tín những thẻ tín dụng, anh ta trả bằng tiền mặt. Fan Thụy Sĩ chứ? Đồng bảng, ông có chắc không? Chắc, tôi nhớ là đã kiểm tra tỷ giá hối đoái mà. Ông Mendel, ông có tình cờ biết gì về cái biển số của chiếc xe đó không? Tất nhiên, Mendel liếc nhìn tấm cạc. Đó là một chiếc xe đi thuê Elvis. Anh ta thuê nó ở Geneva. Ông có thể cho tôi cái số xe đó không? Được, có gì đâu. Ông ta viết về những con số lên một mẩu giấy và trao nó cho Robert. Mà có chuyện gì vậy? Cái vật thể bay lại kìa. Không, Robert nói bằng một giọng chân thành nhất. Anh móc ví ra và lấy ra tấm thẻ chứng minh. Tôi ở IAC, câu lạc bộ ô tô quốc tế. Hãng của tôi đang làm một nghiên cứu điều tra về những chiếc xe kéo. Ồ. Robert rời khỏi cái gara trong lòng bàng hoàng. Có vẻ như chúng ta có trong tay một vật thể bay lạ khốn khiếp và hai sinh vật lạ chết trên đó. Vậy thì tại sao tướng Hilliard nói dối anh khi mà ông ta biết Robert sẽ phát hiện rằng đó là một chiếc đĩa bay bị đâm xuống đất? Chỉ có thể có một lời giải thích, và đột nhiên Robert cảm thấy rùng mình, ớn lạnh. Chiếc phi thuyền mẹ khổng lồ lặng lẽ treo lơ lửng trong khoảng không gian vũ trụ tối sẫm. Dường như bất động đang di chuyển với tốc độ 25.000 dặm một giờ, đồng bộ một cách chính xác với quỹ đạo của trái đất. 6 sinh vật lạ ở trên phi thuyền đang chăm chú lên chiếc màn hình quang học có thị trường ba chiều chiếm cả một bức tường của phi thuyền. Trên màn hình, trong khi hành tinh trái đất quay, họ theo dõi những hình ảnh tự động hiện lên về những gì ở phía dưới, đồng thời một máy quang phổ điện tử phân tích về thành phần hóa học của những hình ảnh vừa xuất hiện. Bầu khí quyển của những vùng đất mà họ đang bay qua bị ô nhiễm nặng nề. Những nhà máy lớn làm bẩn không khí với những khí thải độc hại, dày và đen đặc, trong khi những chất thải không thể bị phân hủy nhờ vi khuẩn được đổ đầy những bãi thải và xuống biển. Những sinh vật lạ này chìm xuống những đại dương đã có thời hoang sơ và trong xanh, giờ đây đen ngòm vì dầu và nâu vàng vì những chất cặn bã. Màu hồng rực của những vùng vách chắn lớn đang ngả sang màu trắng nhợt, và hàng tỷ con cá đang chết dần chết mòn. Nơi cây cối bị chặt hạ ở vùng rừng nhiệt đới Amazon, giờ đây là một khoảng trống lớn khô cằn. Những máy móc trên phi thuyền cho thấy nhiệt độ ở trái đất đã tăng lên kể từ cuộc thám hiểm trước của họ cách đây 3 năm. Họ có thể nhìn thấy những cuộc chiến tranh đang được tiến hành trên trái đất phía dưới, phun thêm những chất độc mới vào bầu khí quyển. Những sinh vật lạ này trao đổi với nhau bằng thần giao cách cảm. Con người trên trái đất đã không có gì thay đổi. Thật đáng buồn, họ đã không học được gì cả. Chúng ta sẽ dạy họ. Anh đã thử liên lạc với những thành viên kia chưa? Rồi, có chuyện trục trặc, không có trả lời. Anh phải tiếp tục cố xem. Chúng ta phải tìm thấy con tàu. Trên trái đất, phía dưới quỹ đạo của chiếc phi thuyền không gian kia hàng cây số, Robert đã đặt một cú điện thoại cho tướng Helias từ một máy điện thoại an toàn. Dường như ông ta có mặt ở đầu dây ngay lập tức. Xin chào ông sĩ quan, ông có gì để báo cáo không hả? Có, tôi muốn nói rằng ông là một thằng chó đẻ dối trá. Về quả bóng thám không đó hả, thưa ngài? Hóa ra đó là có thể là một vật thể bay lạ. Anh chờ đợi, phải, tôi biết, có những lý do an ninh quan trọng mà tôi đã không thể nào nói hết với anh trước đó. Cái trò hai mặt quan cách, một thoáng im lặng. Tướng Helias nói, ông sĩ quan, tôi sắp nói với ông một điều tuyệt mật. Cách đây 3 năm, chính phủ chúng ta đã phải đối mặt với những sinh vật lạ. Họ đã hạ cánh xuống một trong những căn cứ thuộc khối NATO của chúng ta. Chúng ta đã giao tiếp được với họ. Họ đã nói gì ạ? Robert cảm thấy tim mình đập rộn lên. Họ nói rằng có ý định tiêu diệt chúng ta. Tiêu diệt chúng ta ư? Anh cảm thấy rùng mình. Đúng vậy. Họ nói sẽ trở lại để chiếm lấy hành tinh này và biến chúng ta thành nô lệ. Và rằng chúng ta không có cách gì để ngăn cản họ được. Chưa có. Nhưng chúng ta đang tìm. Chính bởi vậy điều khẩn cấp là chúng ta phải tránh nỗi kinh hoàng cho dân chúng và dành thêm thời gian. Tôi nghĩ là bây giờ thì ông có thể hiểu tầm quan trọng của việc không để các nhân chứng bàn luận về những gì họ đã nhìn thấy. Nếu chuyện về họ được tiết lộ ra thì đó sẽ là một thảm họa đối với thế giới. Ngài không nghĩ rằng tốt hơn là chuẩn bị cho dân chúng và... Ông sĩ quan, vào năm 1938, một bác sĩ trẻ tên là Orson Welles làm một vở kịch truyền thanh với cái tên là Chiến tranh giữa các hành tinh. Về chuyện những sinh vật lạ xâm lăng trái đất này, chỉ trong vòng ít phút đã có một sự hoảng sợ trong các thành phố trên khắp nước Mỹ. Một bộ phận dân chúng quá khích đã tìm cách chạy trốn khỏi những kẻ xâm lăng tưởng tượng kia. Các đường liên lạc điện thoại bị nhiễu loạn, các xa lộ bị tắc nghẽn, nhiều người bị chết. Tất cả trở nên rối loạn. Không, chúng ta phải tìm ra cách tiếp đón các sinh vật lạ kia trước khi công bố mọi chuyện. Chúng tôi muốn ông tìm ra những nhân chứng kia để bảo vệ cho chính họ và để chúng ta có thể kiểm soát được tình hình. Vâng, tôi hiểu. Robert thấy mình đang toát mồ hôi. Tốt, tôi cho rằng ông đã nói chuyện với một trong số các nhân chứng. Tôi đã tìm được hai trong số họ. Tên Hen Beckerman, ông ta là một người lái xe của chiếc xe buýt du lịch theo tuyến đó. Ông ta sống ở Campbell. Và người thứ hai, Fritz Mendel, người ông ta có một cái gara ở Bench. Anh ta chính là người thợ máy đã kéo chiếc xe của nhân chứng thứ ba về xưởng. Tên của nhân chứng đó tôi chưa có, tôi đang tìm kiếm. Ngài có muốn tôi nói chuyện với họ về việc cần thiết phải im lặng về cái vật thể bay lạ này không? Không, nhiệm vụ của ông đơn thuần là tìm ra các nhân chứng. Sau đó chúng ta để các chính phủ của họ lo chuyện với từng người. Ông đã biết có bao nhiêu nhân chứng chưa? Rồi, 7 hành khách của người cùng người lái xe, người thợ máy và một người đi ô tô ngang qua. Ông phải tìm ra tất cả bọn họ, từng người trong số 10 nhân chứng đã mục đích tai nạn, rõ chưa? Rõ thưa ngài. Robert gác ông nghe, đầu óc rối bời. Những vật thể bay lạ là những chuyện có thật, những sinh vật xa lạ kia là những kẻ thù. Tướng Helias đã trao cho anh một nhiệm vụ này, nhưng đã không nói với anh tất cả. Họ còn giấu anh điều gì nữa không nhỉ? Hãng cho thuê xe hơi Avis đặt ở số 44 đường Loseni ở trung tâm Geneva. Robert sòng sọc đi vào, tiến tới trước một phụ nữ đang ngồi sau bàn. Tôi có thể giúp ông chứ? Robert ném màu giấy với số biển kiểm soát của chiếc xe Renault được viết trên đó. Tuần trước hãng cô đã cho thuê chiếc xe này. Tôi muốn biết tên cái người đã thuê nó. Giọng anh đầy tức giận. Cô nhân viên rúm người lại. Tôi xin lỗi, chúng tôi không được phép đưa ra các thông tin đó. Ồ, thế thì thật là quá tai hại. Robert cáu kỉnh. Bởi vì trong trường hợp đó tôi sẽ phải kiện hãng của cô để đòi một khoản tiền lớn. Tôi không hiểu có chuyện gì vậy. Tôi sẽ nói cho cô nghe có chuyện gì. Cô gái, chủ nhật tuần trước chiếc xe này đã đâm vào tôi trên xa lộ và làm xe tôi hỏng nặng. Tôi đã ghi lại được số xe của hắn ta, nhưng hắn thì lái xe chạy mất trước khi tôi có thể giữ được hắn. Tôi hiểu rồi. Cô nhân viên nhìn Robert trong giây lát. Xin lỗi một chút. Cô biến mất vào trong một căn phòng phía sau. Mấy phút sau cô quay lại mang theo một hồ sơ. Theo hồ sơ của chúng tôi có một trục trặc với động cơ của chiếc xe này, nhưng không có báo cáo về bất kỳ một tai nạn nào. Ồ, thì bây giờ tôi đang báo cáo đây thôi. Và tôi cho rằng hãng của cô phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Các cô sẽ phải trả tiền sửa xe cho tôi, đó là một chiếc xe Ford mới tinh, và nó sẽ làm cho các cô mất một đống tiền. Tôi rất lấy làm tiếc thưa ông, nhưng do không được báo về vụ tai nạn, nên chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Này, Robert nói một giọng dịu hơn, tôi muốn thật công bằng, tôi không muốn hãng của cô phải chịu trách nhiệm. Tất cả những gì tôi muốn là cái thằng cha kia phải trả tiền những hư hỏng mà hắn đã gây ra cho chiếc xe của tôi. Đó là cái trò gây chuyện rồi bỏ chạy. Thậm chí tôi có thể báo cảnh sát về chuyện này. Nếu cô cho tôi biết tên và địa chỉ hắn ta, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với hắn và chúng tôi sẽ có thể giải quyết với nhau mà không mắc mớ gì đến hãng này. Như thế đã công bằng chưa nào? Cô nhân viên ngẫm nghĩ. Được, chúng tôi hẳn là muốn vậy hơn. Cô nhìn xuống cặp hồ sơ trong tay và nói, tên của người thuê xe là Leslie Montague, còn địa chỉ 213A đường Worcester Chapel, London, khu Ba Đông. Cô ngước lên. Ông là chắc chắn là hãng chúng tôi không dính vào chuyện kiện tụng chứ hả? Tôi hứa với cô như vậy. Robert cam đoan. Đây là chuyện riêng giữa Leslie Montague và tôi. Robert Bellamy có mặt trên chuyến bay đầu tiên đi London. Ông ta ngồi một mình trong bóng tối, tập trung và thận trọng rà lại từng giai đoạn của bản kế hoạch để tin chắc rằng không có một kẽ hở nào. Không thể có trục trặc gì. Những ý nghĩ của ông ta bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại dịu dàng. Janus đây. Janus, tướng Helias, nói đi. Sĩ quan Bellamy đã phát hiện hai nhân chứng đầu tiên. Rất tốt, lo việc đó ngay đi. Thưa ngài, vâng. Hiện giờ ông sĩ quan đang ở đâu? Trên đường đi London, ông ta sẽ sớm xác định người được người thứ ba. Tôi sẽ báo cho ủy ban về những kết quả của ông ta. Hãy tiếp tục báo cho tôi biết tình hình. Tình trạng của chiến dịch này vẫn là khẩn cấp. Thưa ngài, tôi hiểu, tôi đề nghị. Đường liên lạc bị cắt, điện khẩn, tối mặt, NSA gửi giám đốc, Bundeswehr không ghi chép lại, bản số 1 duy nhất, trích yếu, chiến dịch này tận thế, 1. Hen Beckerman, Keppel, 2. Fitzmannenberg.